Con xin kính mời bác Trần Thành.
Kính thưa thầy, kính thưa chú huynh tí đệ muội. Và như trong vấn đề tu giải pháp thì chúng ta phải làm thế nào để chấm khỏi thất tình lục dục, tức là ý nọ ai cũng ái ố dục. Thì những điểm như hỷ, như ai, như cụ, như ái, như ố, như dục hay là tham, sân, si, những điểm đó con thấy rằng chúng ta có đủ lý lẽ để chiến đấu với nó và làm thế nào để chiến thắng nó. Và đôi khi phải có cái dũng cảm thật là nhiều và con đường đi đó biết rằng khó khăn lắm nhưng mà phải cố gắng. Nhưng mà có một điểm là về cái chữ nội, tức là dẫn, con thấy rằng có hai cái loại dẫn. Và một cái dẫn, cái dẫn một cách phàm phu tục tử, người ta làm điều gì trái ý mình, chuyên cầu thêm một điều không cho mình, mình có lỗi người ta chỉ trách mình, không biết lỗi mình cũng giận, hay là nói chung những cái gì dục vọng của mình mà không được giải quyết, thế là người ta làm đánh giảm tự giá của mình, thì mình giận thì cái giận đó càng phải tránh. Nhưng mà có những trường hợp những cái giận khác là không xin mặn phép đơn cử, ví dụ chẳng hạn cái giận của ngày xưa của một chú Văn Vương hay là một chú Võ Vương, vì cái giận mà thể đương lại cái sự an bình và thịnh trị cho một cái quốc dân Trung Quốc, hay là có những cái giận của những vị anh hùng liệt sĩ, nhằm cái giận đó để mưu đồ trong công việc cứu nước cứu dân. Thì con thấy rằng dù sao đi nữa, đằng ngoài nữa cũng là giận. Tính như thầy đã đáp cho con, cái giận này nó có làm trở ngại cho hành giả chăng?
Cho nên chúng ta thấy cuộc hành hương hiện tại, một sự trở ngại lớn nhất là giận. Nhưng mà hỏi giận, chúng ta không biết cái nguồn gốc của giận gì, từ đâu mà được. Mà thân hình ra cái giận đó, tâm sự tâm tối mà là. Khi chúng ta tâm tối không suy nghĩ kịp, một lời nói của người kia muốn đưa ta đến cái chỗ thanh nhẹ tốt hơn, mà chúng ta không chưa hiểu kịp, chúng ta cũng có thể giận. Đó là do sự tâm tối căn bản của hành giả. Đối với người thường không có hành pháp, không có làm cái pháp luân thường chuyển, quệ tâm không khai thì dễ giận lắm. Một chút là giận rồi. Khi mọc thủy quả thổ nó dồn cục thì nó nắm, nó như là đèn quân cảnh, nó cứ chạy tới, nó làm ùi ùi, nó dậy giận. Còn chúng ta cho làm pháp luân thường chuyển mà chúng ta ý thức được nguyên năng và khả năng của chính mình, hòa đồng với khả năng của Thượng Đế, thì cái giận nó khác, cũng giận, nhưng mà giận trong cứu độ. Ông trời giận chứ, ông có giận ông làm nắng, làm mưa, làm tức quý để làm gì? Ông giận để có cơ hội cho nó phát triển. Ông chặn đầu này, ông mở đầu kia. Cái giận của ông Thượng Đế như vậy, mà giận của người tu cũng vậy. Người tu chân chắn, chặn đầu này, mở đầu kia, để đệ tử bằng cách như vậy, thì đệ tử mới có cơ hội phát triển. Cái giận sáng suốt và cái giận tâm tối, cái trở ngại nhất là cái tâm tối. Nếu tôi ghét người đó, mười kiếp tôi không ngó mặt nữa. Cái tâm tối, thấy chưa? Còn tôi giận người đó, mà tôi thấy rằng cái tâm tôi đang đổ người đó. Tôi chặn đường này, tôi mở đường kia cho họ tiến. Tôi thấy khả năng của họ là vô cùng. Tại sao họ không có sử dụng? Không có chặn họ, không có tiến được cái chỗ đó, không có cơ hội thích tâm. Cũng như người ta đã cho tôi giận, Người ta đã khinh khi tôi, người ta đã có đá bát trong khi tôi sinh lâm. Tôi mới chích, tôi mới học, tôi mới thi đậu trạng liền. Tôi mới lấy quan lạc, tôi nhớ cái giận của đối phương đã đổ tôi. Cái bát cơm tôi là quan trọng, họ đá cái bát tôi còn nghĩ lý gì đâu. Một là đậu trạng, hai là tự tử. Đậu trạng như về làm mới biết. Thấy chưa? Thì tất cả đều là công cụ của Thượng Đế đã và đang xây dựng chúng ta. Nếu tu quán thông rồi, thì tấm cách giận hờn sân si đều là công cụ của Thượng Đế để dẫn tiến tâm linh mà thôi. Còn nói về phạm tánh, dẫn tâm tâm không chỉ cởi mở, nhưng mà nó phải có một sinh hoạt khác để học và để tiến ở tương lai. Cho nên những người nó buồn đau, giận đau mới tìm đường tu, mới vô nhà thờ, mới đi nghe kinh. Còn nếu mà nó đâu quá an lạc, nó đâu có đi vô nhà thờ, đi vô chùa chi, đâu có tìm người tu để làm gì. Mình thấy không? Lúc nào ông Thượng Đế cũng mở đường cho nó tiến. Cho nên cái bản chất đó là bản chất căn bản của Thượng Đế để độ tha. Hỏi cái thứ tội gì mà bắt tôi xuống địa ngục? Giam tôi không cho ăn, cho tôi uống nước tiểu, chắc lưỡi tôi để làm gì? Nhưng mà các bạn là địa ngục chú ký bị chắc lưỡi mấy lần mà nó cũng nói chuyện được. Là ông trời cũng còn thương, ông để cho nó đau đớn. Nó thích tâm, nó nhớ rằng cái phạm pháp này không có tái phạm được. Nó hướng về thanh cao để nó đi sang. Thế đó nữa. Cho nên cái quyền năng vô cùng của Thượng Đế ẩn tàng trong tâm thức của chúng sanh mà đâu có ai hiểu ngạc. Không ai hiểu. Ngài dạy từ ly, từ tí, dẫn, tích, hờn, đủ, thứ hết để cho thích tâm. Nhưng mà nó không hiểu. Chỉ có người tu dẫn mình trở về với căn bản rồi, mới thấy là nó vi diệu vô cùng. Ngài sẽ sắp đặt từ bao nhiêu kiếp cho tôi. Ngày hôm nay tôi cũng còn ôm cái giận mà để tôi học cái bài giận mà tới lúc tôi quán thông rồi, tôi thấy cái giận này nó vi diệu. Giận này nó thường độ cho tôi tiến hóa. Giận nó làm cho tôi có một lối thoát mới hơn. Còn đây tôi dứt khoát và không bao giờ giận nữa. Cho nên phải lấy quan là ấm, kế thù là ông thầy, hoàn cảnh cũng là ông thầy. Các bạn phải hiểu, cái chuyện khó qua, ngày ngày khó qua, nhưng mà ngày ngày các bạn vẫn qua, là ông trời sẽ dành được lối cho các bạn tiến rồi. Cho nên lên nó tu đi, nó sửa mình đi, nó trở về với thanh tịnh đi. Chúng ta thích giác đi đắp thì chúng ta buông bỏ điều đó. Mới làm buông bỏ cái trận tâm tốt mới làm rồi. Xây dựng cái trận sáng suốt mới là thường độ.
Xin cảm ơn ông thầy.
Cảm ơn sư Lâm Quân Quân.
Sau đây là hai câu hỏi của các bạn đạo trẻ hỏi anh bé Tám. Thưa bé Tám, bạn đạo khi ngồi thiền gục đầu xuống và cong lưng rất nhiều, làm như thế nào để có thể sửa lại trường hợp này?
Thì cái tội mê ăn mê ngủ của các cụ thì các cụ phải lo ăn năn chút, đừng có phải ăn, không phải ăn nhiều mà mạnh đâu. Ăn nhiều là sẽ ngủ gục, vì nó no rồi cái bao tử. Khi ăn no muốn ngáp muốn ngủ là cái bao tử thần định nó yếu đi, nó chứa nặng quá. Mà chúng ta cứ ăn vừa ấm bụng nghĩ là làm việc cả ngày cả đêm, các bạn không có thấy mệt mỏi.
Thưa thầy, vì một chút sơ sót mà con đã phạm một đại tội đến nỗi phải làm cho người ta chết. 10 năm qua con cứ ăn năn mãi, hối hận vô cùng, thương nhớ người đã khuất, lương tâm của con cứ bị dày dò vì nghĩ rằng vì mình mà người ấy phải chết. Bạch thầy, con phải làm sao để giải đi quan nghiệp này? Vì ngồi thiền thì tâm con không bao giờ định. Bạch thầy hãy cứu giúp con.
Khi như vậy thì con phải ăn năn sám hối cái tội trạng của con đã làm cho người đối phương, người bạn của mình phải hy sinh để sáng. Nó mất cơ hội tu tiến, đó là một đại tội. Mà tùy theo cái chuyện của con làm quá ác độc, thì con phải chờ ngày xuống địa ngục xử mới là xong.
Cái này sẽ giữ những tôn giáo khác được phát triển mạnh mẽ và mau lẹ, phần lớn là nhờ họ có những nhà truyền pháp được huấn luyện kỹ càng. Vậy nếu chúng ta không muốn pháp, mình không được phát triển.
Vì đêm đêm tu thiền là người đã được huấn luyện rồi. Rồi khi mà tự thức được, làm chủ cho chính mình, lúc đó mới nói chuyện đời đạo trợ thầy. Chứ không phải học lớp lan rồi nói chuyện lớp lan thôi. Rồi cái tuệ giác chúng ta không mở. Tuệ giác chưa mở mà làm sao đi giảng đạo. Chúng ta có thiền, cái trí chúng ta sáng, tuệ chúng ta mở. Rồi mới nói chuyện cho mọi người tự thức tâm, chưa còn phục vụ chúng sanh trong thức hòa đồng cởi mở.
À, chính thầy đã nói là vấn đề cơ hội 5 phút tối đa là nên là 15 phút. Nhưng mà trong cái trường hợp đó con chứng nhận qua được, có cơ hội 5 phút thì con có thể ngồi nhiều được 1 tiếng, và con cơ hội phải từ 15 phút hay 20 phút thì con ngồi được 1 tiếng rưỡi. Và trường hợp con cơ hội 30 phút hoặc 45 hoặc 1 tiếng thì con ngồi được 2 tiếng, thì như vậy con chọn cái nào cho cái tướng đã thể con.
Rồi cái nào mà phải ngồi thiền được lâu cái việc nào không sao.
Dạ, cảm ơn.
Nhưng mà rốt cuộc là chỉ tới 15 phút là đúng rồi. Không cần phải nhiều. Thì người ta tính hết á.
Nó cái là được, nhưng mà theo thầy thấy thì phải bao nhiêu lần sáu hơi mới đủ.
Sáu hơi mà làm cho đúng là cũng mệt lắm. Còn hít từ hơi là trời sáu cái thì làm ba chục cái cũng như xong. Bởi vì mình làm sáu cái cho đúng đắn thì nó chạy đều hết trong bản thể. Lục phủ mà.
Là đủ ổn định.
Đủ ổn định lục phủ đó. À, rồi chỉ mới ngồi thiền, biến cho lặng nhưng đâu mới phát ra, lúc đó ngồi thiền, dỗ ngủ nó đi ra.
Nhưng mà hôm điểm xuống, hôm đại hội kỳ rồi thì ông Tư nói làm càng nhiều càng tốt, phải làm cho nhiều đi các bạn ơi.
Càng làm sâu là làm nhiều, cái pháp luân nó chạy nhiều đó làm gì chứ mình nữa.
Dạ.
Chứ còn cái làm pháp luân là 6 cái đúng lực lượng là chỉ có 6 cái thôi.
Thầy nói ở phần dưới này thì nó chậm lắm, thì như vậy là thiền định.
Thầy chứ mình thấy chứ mình.
Bao lâu nữa mới ổn định được? Tức là trong cái thời gian mình thiền đó thì 15 phút, 6 hơi thở, và ngồi khoảng bao lâu thì ổn định được tất cả?
Ngồi càng lâu càng tốt. Có nhiều người ngồi luôn một hơi là tới sáng mà ta thấy trong 15 phút. Cảm thấy trong 15 phút mà tới đấy rồi, trời sáng rồi. Nhưng người đó là nghe rồi đó.
Tôi còn có trường hợp là con mỗi đêm trong công phu mà con chịu á, nói lại nó khi mà con công phu lắm nó ra nó lại nó ủ ủ nó cả cả cái chân tay chân con. Khi đó là con ngày xưa con nói ủa sao lạ, bữa nay con ngồi thường có cái gì mà lại còn cọ được ngồi từ quá cái con mới nhớ là nó là không chừng là con chịu. Cái con mới mở mắt thôi chứ không tự động thì con chịu cũng chạy lên một bên. Cái nó kêu, nó la lên, cái con tưởng hai con trắng lại. Cái khi con thiền xong, thì con đuổi con dí nó vô trong nhà bé tảo. Nó xong, cái cuối cùng con lừa, lấy tay lừa nó vô. Mà giận lắm, ở trong này đừng có ra. Nếu mà muốn coi con thiền định, thì nổi tới chứ ra, là con cần không dí nó. Tới kia con lừa nó xong vô ở trong cái phòng nhà. Rồi cái kia đó thì con thần xong, con ngủ, thì sáng lại, con thấy con thần cũng chết, ngay cái chỗ con thần. Như cái hiện tượng đó có hại luôn rồi. Tự nhiên nó chết, dạ, không có bị thương gì hay không, Và khi nó chết á, thì nó ra cái con ngồi á, con ngồi thì mình cứ toàn thật. Thì nó ra đó nó chết, 12 cái chân đó, con quan sát tới tiện, hai chân nó sau là nó thẳng. Còn hai cái chân trước á, nó ôm, nó chấp cũng như mình chấp tay mình sai. Nó được một chú độ và từ điểm của con rồi. Rồi con thấy độ cho nó thôi được. Nếu mà có cái duyên lầm mà cái ngày mà không tư biết được nghe tam đạo hoặc tập pháp nguyện là hướng hắn để con thay đổi, con sẽ đặt tứ dẫn tâm cho được cái đó và tâm lấy được pháp từ từ đó con nguyện tên nghe tốt nó được tiến hóa nè từ người là tốt cái đầu tốt không hay sao nó cái từ điểm mình đổi cho nó như là nghe không đây là con chuột là trước kia nó ác ẩu nó mình nó phải ăn năn mình nên con chuột tu. Trong đêm mình thấy trên đầu nó cũng có đốm sáng chết từ người đèn lên xong là nó tròn con chuột tu á con mình biết nó con không biết con phu nó con ăn nó sau này nó ai trên trán nó là có cái điểm sáng là đạo bên chuột tu con phu nó nếu sau này có tới thân về nơi nào mà thế giới cao hơn thì dám cố gắng để truyền con đường Phật pháp để tu tiến hóa. Cho nên ta nói tận độ chúng sanh, không phải là độ người ta. Cộng cỏ mình còn độ mà. Cái bên mình còn độ. Cho nên mình phải giữ được cái phút thanh tịnh mình khi được tận độ chúng sanh. Nếu còn chưa thanh tịnh, còn thấy mình trượt chết một chân la làng. Mình hiểu nó có hồn như mình. Nhưng mà trong lúc nó đi được cứu rỗ bởi cái từ điển mình đang thiền đưa nó đi. Đó, thì nó sẽ được thiên hóa theo cái đại nguyện của chính nó. Nhiều người ở thế gian thấy được đặc chết này thì chỉ là rốt cuộc đau lòng. Làm chuyện đau lòng cho mình để làm gì?
Ba thật, bác thầy sao ban đêm con thiền thì lúc trước con thiền thì cũng lúc nào con cũng không có mê. Tại sao mà con mê hoài, mê tới sáng rồi?
Tốt.
Tại sao con không
mê rồi mới dẹp tâm thật. Mà dẹp được tầm tâm rồi mới thức. Tiên giới, Phật giới, thế giới. Chân đâu còn khuyên mình dỗ ngủ rồi mà.
Tại sao con ngồi từ 12 giờ trưa tới 1 giờ? Sao con thấy ánh sáng bằng ngày khác? Và ánh sáng trên con mắt con khác.
Khác sao? Ánh sáng thật chứ anh ánh sáng giả sao? Sáng sáng.
Con nói ông thầy.
Sáng là sáng thanh mà nhẹ tâm hồn. Còn sáng mà mở mắt nó nặng lắm.
Ủa sáng? Con xin bạch thầy. Và con cảm ơn con đó thì con đã nhận được nhiều sự nhiệm màu. Thầy giải đáp cho con. Cái thầy tụi con bệnh nặng lắm. Chỉ nặng lắm thầy. Thì con được con Phật Bà. Thì ông thầy giữ ban ngày vậy đó. Cứu tử con. Và từ đó là cũng hướng dẫn cho con mỗi lần mà con tu tập. Cái bất thường này con học được vài tháng nay thầy. Từ trong mấy tháng nay thì có hai lần. Thì con được đứng để về. Để chỉ bảo. Như bữa hôm bữa trước ở thường đường với chị Thanh á, thì con vẫn xin thầy để tìm cho con cái đường đó.
Cái đó là cái sự bên trên khuyến khích mình có cái tâm tư để ở trên người ta hướng độ. Thì cái đó cũng nằm ở trong cái cửa quyền thất tổ hướng về Đức Phật Bà mà chuyển tiếp qua cơ thể học của chính mình để tiến tới và làm cứu nguyện thất tổ an vui cái độ chúng sanh ở tương lai. Nó cũng liên hệ nhiều Phật giới hết, không phải tà giới. Nó giữ tâm là tu, phải thực hành và phải phát đại nguyện cứu độ chúng sanh nó mới được.
Thì thời con cũng mới rõ là hôm nãy về thiền đường mấy đặng đạo có hỏi thăm đó. Hỏi làm sao mà tâm thiền đường nữa cũng vậy là chỉ cái niệm Nam Mô A Di
Đà. Nam Mô A Di Đà
là tâm con thanh tịnh. Là thường gì đó nó phù hợp với thầy.
Đúng lắm nha, cái đó đúng. Bởi vì thường điển nó liên hệ với cơ quyền thất tổ mình và ông bà cha mẹ đã theo đạo Phật.
thì bên trên Đức Quan Âm thì Ấn Độ thì cũng mới một nhiều nói hai chuyện về tâm linh mà thôi. Cho nên ngày nay ngộ được cái pháp này, thực hành đi tới, rồi dừng xuống bất cứ lúc nào và chúng ta sẽ có nhiệm vụ làm nhiều hơn.
Với các thầy hả?
Không cháy, đi tới mãi mãi.
Với các thầy, khi đang thường là con thấy là có những lúc mình nói, nhưng mà đúng là cái đúng là tôi nói, đúng lỗi cho mình đấy thầy.
Ừ.
Chứ không phải là tự mình nói được những gì đó.
Nhưng mà một thời gian thì phải tự chủ mới được. Phải tự chủ để cho cái phần hồn mình trở về cái nguyên linh sẵn có. Còn cái kia mà nếu cho nói hoài chắc tôi cũng đi làm thầy thôi. Nhưng mà tôi con cũng bằng một vị ở bên Cali cũng làm thầy mách thảo cho chúng sanh rất nhiều. Và cứu độ nhiều gia đình. Nhưng mà ngày hôm nay người không muốn làm thầy. Tôi xin tất cả. Tôi nói không được bởi vì cái nhiệm vụ của mình. Trước khi mình muốn cứu độ chúng sanh mà muốn để thân giúp đỡ thì bây giờ mình phải thực hiện cái gì được để đưa tới cái tuổi giải thoát và bước cái pháp thì rồi là tu trong tâm mình tu chứ không nghĩ làm tu người ta. Có nhiều người bên đó nó làm tu người ta, nhưng mà cô này là tầm mùng một mới xuống độ chúng sanh mà thôi, không có làm tiền thì mọi người rất kinh ngạc. Rồi mọi người tới đó học nghe rồi sự cứu độ của cô cũng chuyển qua học tâm vô vi để thực hành việc pháp lý nên đừng đăng thật thì chân cổ muốn trở về đây tu thì không được bởi vì nhiệm vụ nó đã có rồi, không có thay đổi. Cho nên ráng tu để tự chủ và mình trở về thật sự dấn thân vào cứu độ chúng sanh, có cần tu nên làm.
Nghe thấy thầy khi ở Việt Nam thì mẹ dù rất là kia đó thì mẹ có nói là từ trước của con là con của mẹ, thì con không biết là có đúng hay không. Và mẹ cho phép là được trị bệnh, con có thể trị được tất cả các bệnh cho chúng sanh. Mẹ cho thầy con sẽ làm được cái đại nguyện đó.
Khi mà làm thì
con có khả năng làm.
Người ta phải ứng cho mình cũng như bên kia người ta làm thầy. Như chị tôi chỉ làm thầy, chứ chị người ta hết bệnh mà chỉ bệnh hoài. Chị bệnh lắm, chị bệnh ghê lắm. Mà khi mà xuất ra khỏi chị, ngã rã ra con người. Mà chị chuyện hay lắm. Nghe đứng bên cạnh chị. Cái đó ở đây, ở Việt Nam có nhiều lắm rồi. Nhiều bạn đạo vô duyên cũng như anh ba rồi dốc cũng vậy. Anh tu nữa chừng rồi anh cũng chấp nhận cái đó. Anh ra anh cắt cái cốc. Anh chỉ cho đi nước uống thôi, anh không có thuốc men gì. Cho đi nước uống hết. Nhưng mà rốt cuộc anh mình. Rốt bệnh anh định Hà Lan mà không. Anh cũng nói đạo dữ lắm, rốt cuộc anh đi bệnh Hà Lan.
Như vậy cái hạnh hy sinh của người đó rất là cao. Thì dùng cái phương pháp hiện này để khôi phục lại tinh khí thần của cơ thể để khỏi tỉnh được không thầy?
Thầy ảnh không làm, bởi vì anh đi qua bên đó rồi. Lỡ tỉnh như vậy đó thì đó là việc cả ngày cả đêm ảnh đâu có gì giờ mà anh thiền. Anh đi mang cái bệnh lao vậy. Nói hoài trong đó và anh nói trong đó đi một hiểu mà. Thì anh cũng không ngủ được. Nó làm khỏi mình đi tới làm. Còn cái này có cái pháp tự chủ mình cảm ơn về trên con sẽ thực hành. Cứ biết mà mình nói sao ra là nói sao là sao là khi giật mình. Thì hãy là chọn xác mình. Thì cái đó anh.
Dạ thưa thầy, khi khỏi Việt Nam thì mẹ gì rất là kia đó. Thì mẹ có nói là từ trước của con là không có mẹ, thì con không biết là có đúng hay không. Và mẹ cho phép là được trị bệnh, con có thể trị được tất cả các bệnh cho chúng sanh. Mẹ cho thầy con sẽ làm được cái đại nguyện đó.
Khi mà làm thì
mình có khả năng làm.
Người ta phải ứng cho mình cũng như bên kia người ta làm thầy. Như chị tôi chỉ làm thầy, chứ chị người ta hết bệnh mà chỉ bệnh hoài. Chị bệnh lắm, chị bệnh ghê lắm. Mà khi mà xuất ra khỏi chị, ngã rã ra con người. Mà chị chuyện hay lắm. Nghe đúng bên cạnh chị. Cái đó ở đây, ở Việt Nam có nhiều lắm rồi. Nhiều bạn đạo vô duyên cũng như anh ba rồi dốc cũng vậy. Anh tu nữa chừng rồi anh cũng chấp nhận cái đó. Anh ra anh cắt cái cốc. Anh chỉ cho đi nước uống thôi, anh không có thuốc men gì. Cho đi nước uống hết rồi. Nhưng mà rốt cuộc anh mình. Rốt bệnh anh định Hà Lan mà không. Anh cũng nói đạo dữ lắm, rốt cuộc anh đi định Hà Lan.
thì dùng cái phương pháp thiền này để khôi phục lại cái tinh khí thần của cơ thể để khỏi bệnh được không thầy?
Thì anh không làm, bởi vì anh đi qua bên đó rồi, lỡ thỉnh những vị đó làm việc cả ngày cả đêm, anh đâu có gì giờ mà anh thiền. Ao anh vậy, nói hoài trong đầu óc anh, nói trong đầu óc như kiểu nữa. Thì anh đi, không ngủ được, mình nán khổ, mình đi thế nào. Còn cái này mình có cái pháp tự chủ, mình cảm ơn đề trên, con sẽ thực hành. Cái gì biết, mà mình nói sao phải làm vậy, mình nói sao lời sao thật cũng giật nữa. Vì họ đã chọn xác mình rồi. Nên cho đó mình.
Thưa thầy, con có cái ý tưởng này không biết có đúng không? Thì khi mà tinh khí thần của mình trụ rồi đó, thì mới tạo được thứ hai và xuất thần xuất hồn đi đạt ở cõi trời. Thì khi mà xuất hồn xuất thần như vậy là mình đã đạt được cái trạng thái nên bất tinh hồn rồi mới xuất được tâm. Và có trường hợp nào những tôi chưa có nhân đốc tinh thông rồi, chưa tinh khí khí thần, chưa có trụ, thì họ đâu có xuất hồn được, thật là như vậy. Thì điều đó đúng.
Vì cái tôi nói nó vô cùng. Người ta có căn cơ, người ta tu thì thành khí. Mà bây giờ tinh khí thần của họ trụ, nhưng mà họ chỉ quay quần xuống thế gian và không biết hướng được. Chỉ cái pháp cho họ hướng thượng, nháy con mắt là họ cũng có thể đi được. Cho nên cái người ta đã tu được kiếp cho nên là tu. Rồi mọi người đều khác nhau hết rồi. Có người họ ôm nhôm, thấy này như ke với mà đêm nào mà cũng đi lên trời. Sao? Bởi vì nó trụ ở đâu, nó trụ ở nơi vườn. Mắt vàng nó có thấy. Nếu ông xin lè, mà xin lè mà làm sao có tin thế thật. Nhưng mà ông trụ lên vườn này.
Trụ tiền kiếp.
Ừ, từ tiền kiếp, từ đó ông xuất ra đi.
Còn như nếu mà nói bình thường như vậy là phải khổ công.
Bây giờ, con còn hào phiên, lập lại trật tự lâu.
Lâu, cũng thấy lâu quá. Còn thì không có, chưa có nản chí, không
tiêu
có nản chí nhưng mà.
Tiêu hao dữ lắm. Cho nên mình ơi, tôi hoài chừng nào tôi mới tiến. Mình tiến mà mình không hay. Mình bị phạt mà mình cũng không biết nữa. Chuyện mình bị phạt mình không biết nữa. Phạt chỗ nào nó hiểu không? Không nó lớn lên rồi lấy vợ để em con. Hiểu vậy đó. Đó là dính rồi đó.
Yeah.
Nghiệp là phạt đó. Từ chối không lo cũng phải lo. Nó lôi cuốn coi thứ mình bình tĩnh hay là đang lo. Nếu mình động loạn là mình sẽ xảy ra nhiều chuyện. Mà bình tĩnh là mình thao gỡ được. Cho nên cái tu nó đem lại sự bình tĩnh. Mình thấy rõ. Mình tự được thao gỡ lần lần. Hơn là xuống địa ngục người ta hành tội. Người ta hành hạ. Người ta mới giảm tội cho mình. Mà mình chịu tu là mình đã tự giảm tội. Khỏi phiền hạ cho mình.
Con cũng hiểu tới cái chỗ đó. Ra nhiều khi mà có những vấn đề xảy ra trong gia đình. Đôi lúc con cũng phải tự chế nhiều. Vì khi thầy cũng có nói là khi mình sanh mình rước
cái trợ
chung quanh trước.
Ừ, mình chỉ học nhẫn đâu.
Yeah.
Mình chỉ có phận sự nghe để sửa. Chứ mình không chắc đúng. Đừng cho mình là đúng. Thì mình mới gỡ được tội của mình. Cho mình đúng là chỉ tạo tội mình không.
Với lại con thấy cái nghiệp có lẽ cái nghiệp của bản thân còn nhẫn. Cho nên cái đường tự tiến nó cũng không có được như một số anh em. Cho nên nhiều khi con cũng muốn chỉ biết ráng mà chịu đựng thôi.
Ừ, con chỉ biết ở kiếp này, thì tiền kiếp con chưa biết.
Nó còn chưa biết.
Nó biết được tiền kiếp mà nó ghê tổ mình.
Nếu mà thấy được tiền kiếp thì nhìn thấy sự xấu xa này, cái vị trí nó mạnh hơn. Mà chắc có lẽ là cũng mới cũng muốn để cho con tự bước.
Bước nào nó chắc bước đấy.
Nhưng mà con có cái thắc mắc, tại vì hiện giờ con đang đi học. Nếu mà mình đi học rồi, thì đi học thì có ít về vấn đề mà khoa học vật chất đó. Một cái phương diện khác là làm cho tài nạn dư. Nhưng mà nếu mình nhìn sáng suốt hơn thì nó làm trì hoãn cái bước đường chuyển hóa về tâm linh.
Cho nên đời cũng xong, đạo nó mới tiến. Cũng có không có thể.
Không thể.
Không thể. Bởi vì mình xuống đây học nhân đạo mà. Mình đã lỡ bước vô trong thềm học nhân đạo, ở nhân đạo chưa xong. Cha mẹ không vừa làm, mình là bất hiếu.
Nhưng mà con tu, con cũng cầu nguyện cũng...
Tu được một chuyện. Nhưng mà cái học được hết. Nhưng mà không được. Bởi vì mình có... gia đình có nghiệp rồi, có vợ có con rồi, phải không? Thì sau này nó cái nghề nào mà nó chưa mong rồi đó, nó nhẹ nhàng, sau này mình dễ tu hết. Khổ giai đoạn ngắn này thôi, nhưng mà sau này là mình dễ. Vì trên cơm manh áo mình hết lo rồi, thấy không? Mình khổ bây giờ nhưng mà sau này được. Tại sao mình cứ chán nản đi? Rồi mình nhảy thẳng qua bên kia là hư. Tính nghiệp mình dày mà. Chừng nào mà thống trị được cái nghiệp tánh à, tự nhiên nó đi, nó giờ một cái lệ đó, chúng tội nghiệp tánh còn phải thọ nghiệp, thọ nghiệp thì phải chấp nhận.
À, thưa thầy, tại sao mà khi mà mình tu chưa cao mà mình thấy những người xung quanh mình đáng thương, mình khuyên họ nên sửa tâm sửa tánh lại, bớt loạn động chuyện đời, cái khái dân dân như vậy đó thôi. Thì tối hôm đó và những ngày hôm sau thì mình thiền không có trụ.
Tại sao? Bởi vì mình ta cái phần thanh điển của mình cho họ rồi.
Còn nhiều khi rồi cái như nó làm mình giải đãi luôn.
Thế sao? Bị hút hết rồi, mình chưa đủ lực lượng. Mình chưa đủ lực lượng mình đem phục vụ. Người ta lấy cái đèn để rọi bên trong để đi. Mình sắp người rọi ngoài nó hao điện này. Phải chịu thua lỗ chứ.
Còn
chưa đúng lúc không làm.
Còn bị
chưa nhiều, niệm Phật thôi.
Nhiều lần như vậy rồi thành ra con...
Nhưng không có khuyên người ta trong lúc mình chưa có khả năng.
Nhưng mà thấy tội nghiệp
của mình. Tội nghiệp này. Cái chuyện của mình còn tội nghiệp có mấy lần. Mình qua cho tâm để mình giúp họ một lần một. Hiểu chưa?
Thưa thầy, mỗi lần con cũng muốn xin cái người ta biết đạo gì tu gì đó, nói sợ người ta nghe.
Mình phải là tu, mình bệnh hoạn, mình phiền muốn, tu nên mở trí rồi mình muốn nói gì. Hiểu chưa đâu? Xong mình lên chơi xong rồi mình nói rồi ta hỏi tới rồi mình sẽ nhào sợ.
Nhưng cầu xin cũng thế là ban dễ gì hoa được, cũng được.
Không được. Thượng Đế đã cho họ lúc ra đời rồi. Mà họ không giữ, họ phải đánh chịu. Nha, chị buồn, chị đặt con này, chị khám phá ra cái hay của chị. Đó đủ rồi.
Thì họ không chịu coi nữa.
Ừ, không chịu coi không.
Con gái Thượng Đế băng để mọi sáng, con gái vậy không được hả thầy? Không được. Thầy
nói
là
thường thường mà cư sĩ tại gia hay là cái người mà tôi như chúng con đây, thường thường là có vợ có chồng thôi, mà đại đa số là một bên tôi bên tôi, xong rồi là của con cũng muốn cho cái con đường đi cho nó đỡ con ra, thì thầy có thể giúp con nói cho bà xã con cho nó đi với con cho nó mong ơn con đi cho nó mà không. Nhưng nếu mà một bệnh tôi bệnh không tôi thì đi...
Nó vậy đó. Mình biết tu, mình giữ lầm, mình tu. Nhờ nó thử tâm. Mà khi mình nhờ nó rồi mình biết đây là cái thước của Thượng Đế. Đang để sẵn để đo sự thành quả của tôi. Chính bà đó mà mặc kê cho tôi tu, mà tôi cố gắng tu thành đạo là tương lai bà phải tu. Thì hai người cũng tu. Rồi. Còn nếu mà mình tu rồi thôi, bây giờ mình nói vậy, mai mình nói khác, nó không có tin mình nữa.
Chàng nha.
Cái đối tượng đó là độ cho mình tiến. Ông sư, hai người mà tu hết thích con. Người ta nhiều người thành đạo là nhờ con vợ nó chửi nó không tu. Như tôi á, nhờ quá lắm, những thương lắm. Nhờ những tiền cũng làm ra bấy nhiêu tiền tương lai, tôi là thành đạo, báo nhiêu tiền cũng là của bà, tôi không nhớ này. Đúng vậy, rồi tôi đã tự nhiên đã thấy. Sao họ người ta đâu có người cầm cốt vậy. Nhưng mà tôi lấy ông này tôi đầy đủ, tôi xin tức xài không hết này, cho nên người ta này. Tùy đi tôi. Người ta quỳ xuống đi, xin tôi chính cho bà. Cái tôi đâu có rủ bà, tôi không dám rủ, vì bà thầy mình mà. Tôi nghĩ bà thầy rồi. Mình càng nghĩ cái bà thầy thì bà càng lưu ý mình. Càng lưu ý chừng nào thì mình lại càng bỏ bà được. Hành động mình càng ngày càng tốt rồi. Càng đơn giản rồi. Làm cho bà sắc. Mình cứ làm vậy.
Cho nên từ trong cái quan niệm mình phải nghĩ rằng đối tượng đó không phải là vợ con mà phải là thầy mình.
Thầy.
Nhưng mà một kính trọng
thầy đó. Chứ đừng có nói là con nhỏ đó, không phải con nhỏ đó đâu.
Yeah.
Thầy á.
Từ cái chỗ đó nó thấy cái người, cái đối tượng nó thấy mình đã sửa chữa được, người ta mới lưu ý.
Còn cũng... Mà giai đoạn đầu là nhờ nó.
Chẳng gì. Tôi về nhà cũng có ông vậy, tôi nhắc ông hoài, ông không chịu. Tôi nói, ông ngủ việc Phật, tôi nói, hồn tiếng đi.
Ừ. Ông còn nói bà ngu.
Nói tôi ngu.
Bà có kể bà ông thầy. Mà bà tu được rồi á. Ngộ những mặt mặt, mình tu khỏe mạnh, ngôn ngữ đàng hoàng ra nói chết ngoài người ta nghe. Người ta theo mình tu ý, nó thấy lạ, trời ơi, nó hay rồi đó. Mình biết tiền, nhưng mà mình không cho biết. Mình nói mình ngu, cái gì phận ngu thôi. Ra rồi mình thấy mình hay. Bất kiến tự nhiên là. Bây giờ có nhắc nhở họ cái gì, họ cũng nói là đồ bá lát. Nói bá lát, bà nói bá lát. Nhậu chơi bia sướng hơn nhiều nó, hả?
Không bị người ta ở nhà ra gì, tu cả nhà còn nhà tôi cũng tôi bắt ông tối luôn, niệm Phật đi đến ông niệm Phật nghe đi, tôi mừng tiếng đi. Tôi khi ông niệm, khi ông mừng biết.
Bà càng năn nỉ thì đồ của bà cũng có giá. Làm sao mà treo lên cao và bán á, cũng là người nhà. Đúng không? Càng năn nỉ người ta khinh thường mình.
Thì ông nghĩ có tội luôn.
Ông không biết thì ông làm cái gì có tội. Khi mà ông biết mà ông làm vậy, ông có tội. Còn không biết là ông có tội. Đưa biết nó không biết. Giờ nếu người mình nãy giờ nói chuyện gì nó đâu không biết, thì chạy qua chạy lại là nó hát là.
Yeah.
Không biết buộc tội nó không. Nó không biết. Rồi nó biết đây là chân lý, đây là sự giàu mạnh trong tâm thức của nó. Nhưng mà em... Nó biết được cái đó, mà nó nghĩ chứ là nó phá cái đó, nó không có tội. Thằng biết nó nói cái gì. Lớn lớn chứ người ta không biết đạo như đứa nít à. Nói cái đạo nghe không vô.
Tôi thầy cái cách đây hình như khoảng trong năm 84 cô Kim hay là ngày Đức Kim Thần Đế thầy có dạy cái cách ngầm thở bảy hơi tai bất tính mọi người thầy. Cái đó nó áp dụng được
đúng không?
Con hít con thấy cũng khỏe lắm
rồi. Cứ giữ cái pháp này thôi. Đầu này sang như chút, đầu kia sang như chút là hư. Cứ giữ như đó là. Cái này mà còn không bền bỉ mà không đúng đắn mà. Thêm cái nữa làm gì?
Con ra nằm sao hết có khi có hơi, khi không có hơi thầy.
Tại dưới lòng mình sanh đẻ nó hiếu. Học con ngủ cầm hí đi.
Dạ.
Nhưng người ta dạy người ngủ cầm hí á. Chứ nó phải mạnh rồi mới chịu tu. Phải làm nó mới mạnh rồi.
Chứ là làm cái con gấu mà. Nghi cái đầu qua là con làm rồi là con chống mặt nhà quay đi.
Tôi làm cái khác.
Từ từ. Đừng làm 14 cái. Sức tôi làm 14 cái cổ người.
Làm ít thôi.
Là 7 cái thôi.
Giờ nhà thầy rút cái đầu tôi nó nhẹ bớt nó nặng cái đầu hoài.
Không có. Giờ kêu chị ngủ cầm hí đi. Hết được. Chỉ lần lần nữa. Càng ngày mình hiểu mình nhiều hơn, mình thấy mình đang trù trì trong cái thể xác này. Cái hồn đang trù trì trong cái thể xác. Đang trù trì trong cái căn chùa này. Đang trù trì trong cái chỗ bùng nhơ thôi nè.
nhưng mà tâm hồn lúc nào cũng hướng thượng, thanh thoát và giải thoát. Sao? Nó biết ta đến đây, ngày nay ẩm con, nó biết mình. Trên đời cái chút xíu nó thanh sạch hết. Tâm hồn nó vô tư. Nhưng mà ngày nay dòm lại, ta là mẹ, ta bị nhiễm trần, ô trực, hơn thua, ghét hờn. Thấy không? Nhưng mà tâm của con, ta nó không có biết dẫn ai. Hiểu không? Ta là ô trực, ta bị dơ giấy, ta là cao điêu. Thấy không? Mới khi mà mình giải gì, trở về nó thanh tịnh. Tu bằng ý chí, tu bằng tâm hồn, không phải tu bằng lý luận ngoài môn. Làm công quả phải hiểu năng quả chính mình. Khi mình lên tiền cúc chúng, cấp chùa là mình khuyên người ta xuất hiện. Thế ra về con đường thiện, làm phước, đạo đức, xây chùa để mọi người có cơ hội tới đó tụng niệm và ăn năn sám hối, thì sai lầm của chính họ. Đó là cái giác, đó là cái giác tâm cũng như là đóa hoa sen. Những chỗ này không? Phải giữ luôn luôn cái thanh sạch đó và để thiết được tốt hơn. Biết làm, phải thức được cái ý nghĩa thì cái tâm mới là tu tâm. Còn việc làm không ý thức được cái ý nghĩa thì đâm ra cạnh tranh và tu miệng không có tu tâm. Chùa tôi tốt hơn chùa chị, chùa chị sâu hơn chùa em, Thiên Chúa Giáo tệ hơn chùa em, Phật Giáo tốt hơn Thiên Chúa Giáo, đó là tật. Chê người này tà, chê người kia chân cũng là tật, không có đúng. Nha, vậy mình phải biết làm sao sửa mình trở về với thanh tịnh sáng suốt mới là đúng ý nghĩa của chùa chiền tu học.
Tụi con khi làm ngọn với đời thì bây giờ làm sao để mình cũng như mình cái tâm hồn thanh thản một chút vậy thôi.
Hỏi cho biết cái gì là quý, biết Phật là quý như gì, thì ta phải niệm Phật thường xuyên mới thấy trong đời có đạo. Cái đạo nằm ở chỗ nào? Tình mẹ con đó là đạo đó, thấy không? Tình vợ chồng đó là nhân đạo, hiểu không? Tình thương yêu đồng bào ruột thịt là nhân đạo. Tình thương yêu nhân loại là cũng nhân đạo. Tình quý yêu trời Phật nó là thiên đạo. Thấy chưa? Thì phải hiểu được các phương diện rồi mới tự thức và đi trong tâm. Không phải đi bằng hành động bề ngoài, đi thực tâm. Mình tưởng niệm điều đó, mình mới đi tới chỗ siêu Phật. Hả? Còn không biết tưởng niệm điều đó, không bao giờ đi tới chỗ siêu Phật. Thì muốn học tới đây, nhà chị Trân, thấy đến sống khá sớm, nhưng mà tôi cũng ai biết. Thấy không? Đó, cũng cho con uống sữa. Tình mẫu ái, thiên liêng bất diệt. Thấy không? Đó, thì cũng như các chị trong gia đình. Thấy không? Được các chị tu lên cả thế, Thích Ca tu ngoài rừng. Thầy Thích Ca là tôi động loạn không à, thì trong gia chị cũng có ba động loạn không, chứ có gì đâu. Đó là ân sư của chị đó. Phải học nơi nó để tìm cái tịnh trong động, mới là có kết quả. Thấy không? Còn không biết tìm cái tịnh trong động mà cứ thấy tôi lăn lộn hoài, thế là tôi ở trong động hoài à. Tôi lăn lộn và tôi quán thông và tôi hòa tan với sự lăn lộn, rồi tôi không còn lăn lộn, tôi thấy tôi làm nhiệm vụ cứu độ tôi và cứu độ chúng sanh, hiểu không? Mang cái áo trên tóc rồi, sự ấm, thấy không? Mang cái áo để cho họ mang cho mình khẩu hiệu đoàn kết và thương yêu đó, thấy không? Mang cái áo họ thấy đạo được này. Thế nên mình lập cái tâm thưởng vị đại chúng cũng là nhân đạo. Nên mình đừng có lừa gạt người ta, bắt đầu giả nói đồ thiệt, cái đó không được. Giả nói giả, thiệt nói thiệt. Thế đường kim mối chỉ là cũng như ý chí của người niệm. Người niệm Phật mà theo được một đường kim mối chỉ thì người đó cũng đắc đạo. Niệm Phật không ngừng nghỉ. Thế đó mới là cái tâm. giải quyết cho tâm mình. Hả? Cho đâu có cái sự may không phải là cái nhà tu. Sự may là thật sự cái nhà tu. Dòm cái máy, ai tạo ra cái máy? Sự thông minh của nhân loại để tạo ra cái máy. Rồi ai tạo ra miếng giải? Sự thông minh của nhân loại cộng với tình thương đạo đức của trời Phật nó mới có cái bông giải như vậy ra vậy. Nó có nguyên năng cả càng khôn vũ trụ hết. Nó đầm trong nhịp thở của ngàn càng khôn vũ trụ.